Khoảng 2 năm nay, người con sức khỏe, thân thể bình thường, nhưng trong tâm không bình thường như có người điều khiển con, luôn hay khởi ra những suy nghĩ xấu ác, tục tĩu, làm cản trở vào suy nghĩ bình thường của con. Có lúc con có dấu hiệu trầm cảm. Hôm nay lần đầu tiên con đến chùa Khai Nguyên, kính mong thầy chỉ giúp cho con biết cách tu tập để khắc phục được tình trạng trên và học đạo tu kinh để cầu cho giải thoát. Kính mong thầy thương xót chỉ giáo giúp đỡ con tri ân thầy. Đây cái Phật tử này là đây mình hôm nay mới đến lần đầu, trước là nghe chắc là nghe một Phật tử, nghe một ông thầy tình cờ gặp được một ông đã đến tu ở chùa Khai Nguyên của thầy, hướng dẫn cho đến chùa để hướng dẫn con đến chùa Khai Nguyên để tu tập với lý do vân vân, nói là 2 năm trước sức khỏe vân vân đó. Qua câu hỏi nữa, qua đây chúng ta thấy là nghe người ta nói, nghe người ta hướng dẫn tu tập, mày lao vào mày tu tập thì chưa chắc cũng đã đúng. Khi mà mình không có cái nền tảng giáo lý căn bản, khi mà mình không có cái sự hiểu biết về Phật pháp một cách chân chính đúng đắn thì tu mà sai đường đó thì nó trầm trọng nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên chúng ta thấy là gì? Việt Nam chúng ta vừa qua thì năm nay chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mầm lên cái chuyện là Việt Nam có Phật đó. Việt Nam có Phật đó. Có Phật của Việt Nam. Mà thậm chí họ dự báo từ mấy năm trước từ bên người nước ngoài họ vào Việt Nam sắp sửa có Phật. Và vừa qua thì mầm lên Việt Nam có Phật đi bộ đấy. Vân vân đó. Là Phật ngủ ngồi, Phật thành 13 hạnh đầu đà vân vân đó. Thế bây giờ nó lộ ra thì không phải là Phật nữa, mà Bồ Tát cũng chưa đạt đến nữa chứ đừng nói là Phật. Thế bây giờ họ nói là họ là người phàm phu đang học đạo. Rồi chúng ta thấy thì hết ngủ ngồi thì bây giờ đến ngủ gì? Ngủ đứng. Mà ngủ đứng á, trong nhà Phật có pháp ngủ đứng không? Có. Đức Phật dạy pháp ngủ đứng. Đó chính là gọi là pháp gọi là Ban Châu Tam Muội, hay gọi là Ban Chu Tam Muội. Chữ Ban Chu đây là Phật lập, dịch là chữ Phật lập. Phật lập có nghĩa là Phật đứng, có nghĩa là tu hành gì? Tu hành hạnh, cái hành gọi là đứng mà gì? Mà tu, gọi là tu tinh tiến đến cái mức là gì? Không ngồi, không nằm, chỉ có đứng thôi. Và pháp này ở Việt Nam chúng ta, thầy chưa thấy ai phát nguyện tu hành được trong vòng 21 ngày đến 49 ngày đến 100 ngày cả. Thầy chưa thấy, thầy cũng đọc kinh sách lịch sử nhiều chưa thấy. Nhưng mà ở Đài Loan có một vị hòa thượng, cuộc đời của ngài đã có 3 lần hành cái pháp Ban Chu Tam Muội như thế. Đó chính là Cố Giác Linh Hòa Thượng Diệu Liên. Các vị về xem ở trong mạng bây giờ vẫn còn đầy cái clip mà ngài giảng bài, ngài giảng. Hòa thượng Diệu Liên gốc bên Trung Quốc, nhưng sau này cái thời chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật đó, giả tưởng và cách mạng Trung Quốc bây giờ đó thì nội chiến ngoại chiến, cho nên Hòa thượng Diệu Liên sang Đài Loan để hành đạo. Thì ngài xây dựng cái ngôi chùa và trụ trì cái ngôi chùa rất lớn bên đó. Và khi ở Trung Quốc đại lục thì ngài hành khổ hạnh thì ít người theo được. Ở Trung Quốc đại lục ngài đã thực hành cái gì? Cái pháp Ban Chu Tam Muội suốt 90 ngày. Lưng không đặt xuống chiếu, mông không ngồi xuống gạch. Có nghĩa là chỉ có đứng thôi. Mà hành cái pháp Ban Chu Tam Muội trong nhà Phật của chúng ta mà tổ cụ Hòa thượng Diệu Liên đó hành là gì? 90 ngày đó chỉ có đi kinh hành. Đi kinh hành nhá, mỏi mệt rồi thì gì? Đứng để lễ gì? Lễ Phật. Lễ Phật mệt rồi thì lại đứng để gì? Để quán Phật. Và có ngủ thì cũng ngủ gì? Đứng trong thiền định mà ngủ. Nhá, đứng trong thiền định mà ngủ. Nhớ là đứng trong thiền định mà ngủ, chứ không phải là chứ chúng ta thấy cái đoàn bộ hành của người mấy ông Phật Việt Nam truy tôn trên mạng đó thì mấy hôm nay là hết cái gọi là ngủ ngồi gọi là nó nhạt nhạt đi rồi, bây giờ làm cho trò gì lên trên mạng đó, bày ra trò là ngủ đứng. Ngủ đứng chúng ta nhìn thấy chưa? Nhìn trên mạng chưa? Làm hai cái cột, tức là hai cái cây á, hai cái đoàn đó dựa vào tường, xong làm hai cái một cái cáng, một cái cây ngang dưới ngực này, một cái cây ngang dưới cổ này, cây ngang trên cổ để cho gì? Cổ nó không gục xuống. Cây ngang dưới tay là để cho gì? Để cho tay để trước ngực thế này để cho nó không khuỵu xuống. Đấy, đấy không phải là phương pháp gọi là ban chu tam muội của nhà Phật chúng ta. Nhớ, pháp ban chu tam muội là đứng không cần phải gì, một bất cứ một cái phương tiện nào bên ngoài hỗ trợ cả. Mà pháp ban chu tam muội của Phật dạy, tổ giảng, mà cụ thể là Hòa thượng Diệu Liên ở bên Đài Loan đó, cụ là người gì? Ba lần hành pháp ban chu tam muội, mỗi lần là 90 ngày. Một lần khi còn ở Trung Quốc đại lục là lúc ngài còn trẻ, sau này sang Đài Loan ngài có hai lần nhập thất tu pháp ban chu tam muội nữa. Mà ngài Diệu Liên được gọi là gì? Được gọi là hóa thân của Đức Phật A Di Đà của Phật giáo Đài Loan. Đức Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, ngài phát thêm một nguyện nữa là 49 đại nguyện. 48 đại nguyện đồng với nguyện của Đức Phật A Di Đà. Còn nguyện thứ 49 ngài nguyện là gì? Nguyện bất cứ cho ai gì, ai nhìn thấy thân tướng của ngài, nghe thấy danh hiệu của ngài, tức là nghe thấy tên là Diệu Liên Hòa Thượng, hay là nhìn thấy Hòa Thượng Diệu Liên dù là một lần thôi, người đó sau này thành Phật, ngài sẽ nhất định tìm đến người đó và độ cho người đó. Cho nên cái nguyện đó là nguyện thứ 49 của ngài đó. Đức Phật A Di Đà khi hành Bồ Tát đạo có 48 đại nguyện thôi, nhưng đến ngài Diệu Liên 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà cộng thêm một nguyện của ngài nữa là 49. Nói thêm như vậy để chúng ta thấy hành pháp ban chu tam muội Phật lập tức là gì? Là ngủ đứng đó, thì không phải dựa tường đứng mà ngủ, cũng không phải lấy cây lấy cáng đứng mà ngủ. Cái khổ lấy cây lấy cáng mà ngủ thì tội quái gì, ta thì nằm xuống chiếu mà ngủ cho nó khỏe, hôm sau dậy mà ngồi thiền, hôm sau dậy mà tụng kinh niệm Phật hành đạo hoằng pháp, tội gì mà phải khổ như thế. Đức Phật có chủ trương là tu khổ hạnh để thành Phật đâu, mà tu trung đạo mới thành Phật. 6 năm khổ hạnh ngài có thành Phật đâu, mà tí nữa mất mạng. Mà sau này ngài về thì nhận lấy mấy bát cháo sữa của cô gái chăn bò với đám trẻ con ở trong thôn của nàng Sujata ở cái khổ hạnh lâm đó, ngài ngồi thiền 49 ngày đêm dưới cội bồ đề mà thành Phật chứ, đâu có phải là khổ hạnh mà thành Phật. Cho nên xin thưa các quý vị, hành hạnh khổ hạnh là tốt, nhưng nó phải như lý như pháp, tương ưng với cái khế lý khế cơ, khế nhân khế duyên, khế thời khế xứ khế sự của chúng ta thì nó mới thành tựu được. Chứ bây giờ cứ bày trò bày vẽ ra để gọi là lừa đảo chúng sinh, dối gạt những người nhẹ dạ cả tin mê tín dị đoan kém hiểu biết vân vân, làm cho Phật pháp chúng sinh đã mờ rồi thì lại càng mịt thêm. Mờ đi với mịt thì chúng ta biết nó như thế nào đấy. Mờ là đi với mịt nữa thì chẳng khác gì kẻ mù vậy. Mờ thì nó chỉ mới gì, nó còn thấy loáng thoáng. Thế bây giờ vỗ cho là cái hoặc là gì, móc cái đôi con mắt hoặc là đi nữa, thế là nó thành mịt rồi. Đó, mờ nó còn mịt nữa thì xin thưa các vị, như người mù hẳn đấy các quý vị, như người điếc hẳn đó các quý vị. Đó, cho nên học Phật bây giờ nó khó lắm, thời mạt pháp mà. Chính vì vậy trong kinh Đức Phật nói người thuyết pháp thì như lá trên rừng, nhưng mà người thuyết đúng chính pháp thì như lá trên trong lòng bàn tay của Phật là như thế. Khó có thể tự mình phân biệt đúng sai được. Cho nên các tổ mới dạy là phải có gì? Phải có thầy hiền bạn tốt để sách tiến, để động viên, để khuyên răn, để dạy bảo mình trong cái con đường tu hành là như thế đó. Đấy. Cho nên là Phật tử này nghe người ta nói, xong rồi lao đầu vào tu, cho nên mới sinh ra cái tâm là gì? Cái tâm là bất an, cái tâm khởi ra cái tâm xấu ác, vân vân như thế. Cho nên thôi, trường hợp này á, thầy khuyên Phật tử này về rồi, tạm thời kể cả tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Vô Lượng Thọ hay là niệm A Di Đà Phật, tạm thời cứ dừng lại cho thầy mà phát nguyện 21 ngày hoặc 100 ngày hành sám đi đã. Hành sám là sao? Lễ 118 là lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ một lễ. Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ một lễ, cho đến hết 118 lễ đó. Cứ thế mà hành sám, ngày hai thời, ba thời mặc kệ, cứ thế mà hành sám đã. Có đi chăng nữa thì chỉ 3 biến hoặc 7 biến, 21 biến chú đại bi xong đó thì dừng đại bi, hết đại bi thập chú một cái là gì? Hành sám. Hành sám xong một cái thì gì? Vào tụng biến bát nhã và niệm Phật một tràng, ba tràng, niệm chữ thánh hiệu nữa và hồi hướng tam tự quy và sám hối cầu cho con Phật Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư hộ pháp thiện thần thiên long ba bộ vân vân đó, tử vi hoan hỷ chứng minh gia chỉ cho chúng con, tín chủ con tên Nguyễn Thị A, hiệu Diệu B gì đó, địa chỉ ở đâu ở đâu, con do nghiệp chướng vô minh nhiều đời nhiều kiếp, nay sinh ra tuy được thân người, tuy gặp được Phật pháp, nhưng mà chưa gặp được thầy hiền bạn tốt, chưa gặp được chính pháp, cho nên tu hành còn chưa đúng như lý như pháp, còn sinh tâm kiêu căng phiền não oán hận rồi ác tâm vân vân. Nay nhất tâm xin dùng cái phương pháp hành sám này để sám hối, nguyện cho nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng tận tiêu trừ, nguyện cho đời đời kiếp kiếp sinh ra thường gặp thầy hiền bạn tốt, tu hành đúng với chính pháp của Phật, dần dần được thân khỏe tâm an, bệnh tật tiêu trừ, gia đình hạnh phúc, tu tập tinh tiến, tới khi xả bỏ báo thân, nguyện được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật. A-di-đà. Cứ như thế mà hành sám một thời gian, thấy tâm mình an, thấy nghiệp xấu ác trong tâm kia nó không khởi nữa, thì khi đó quay sang tụng kinh Địa Tạng, học kinh Địa Tạng, nghe giảng nghe giấc thì phải thêm nhiều thì càng tốt. Bây giờ về cứ như thế mà nhất tâm hành sám, có thể thêm là trì chú đại bi 3 biến hoặc 7 biến, 21 biến gì đó, sau đó hành sám. Khỏe thì lễ đứng, mà yếu thì lễ gì? Lễ quỳ. Mà yếu quá nữa thì lễ gì? Lễ ngồi. Mà không ngồi được nữa thì nằm đọc cũng gì? Cũng được. Đấy là dành cho người gì? Người ốm, người bệnh nhá. Còn khỏe mà lười mà gì? Nằm mà gọi là hành sám, Nam Mô Phổ Quang Phật, nằm mà gì? Vái một cái á. Như vậy gọi là gì? Là lười biếng, giải đãi. Tu như thế thà không tu còn hơn. Nhớ chưa? Không có là thầy Thịnh là bảo là ngồi cũng được. Thế khỏe khêu khêu mà gì? Đấy. Ăn năm bát cơm mà vẫn gì, vẫn bảo là con yếu lắm rồi, thế con lấy ngồi thôi. Con ngồi con xá thôi một cái, không được. Đấy, nhớ, khỏe thì phải lễ đứng, dùng cái pháp nào mà gọi là thành tâm nhất để lễ, thì lễ đứng là thành tâm nhất. Cái bước thứ hai là lễ quỳ. Quỳ là dành cho những người gì, già, yếu, sức khỏe không tốt, trắng mặt. Lễ đứng thì họ mệt, họ không thể chịu được, có thể ngã lăn cu đơ ra, thì khi đó phải lễ quỳ. Còn những người mà đau gối, già cả bệnh tật, đau gối không thể quỳ được, thì lúc đó mới phải gì? Ngồi để vái xuống. Đấy là phương tiện dành cho tùy từng trường hợp khác nhau. Gọi là khế gì? Khế lý, khế cơ. Khế cơ tức là tùy theo căn cơ của người hành pháp, đó gọi là khế cơ. Hiểu chưa? Chứ không có bảo là thấy thầy bảo là lễ ngồi được thôi mình cũng ngồi, trong khi đó mới có 20-30 tuổi vẫn khỏe mạnh khuê khuê mà cũng đi lễ đi ngồi mà xá như thế. Xin thưa các vị, đấy gọi là giải đãi biếng lười mà tu, có công đức nhưng mà không được là bao cả, vì cái tâm gì? Giải đãi biếng lười, Phật biết hết rồi. Cho nên đáng nhẽ tu một khóa lễ đó được 10 phần công đức thì bây giờ trừ 9 còn có 1 thôi. Thì đừng có nói tại sao con hành sám mãi mà không thấy tiêu nghiệp. Vì sao? Vì giải đãi, vì biếng lười, làm sao mà tiêu được. Cho nên gọi là tính tướng bất nhị. Minh hợp ở vô vi là như thế, tính và tướng hai cái phải tương ưng với nhau. Khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ, khế sự, khế nhân, khế duyên, nó phải đúng với cái điều kiện hoàn cảnh và cái sức lực của mình để mà thành tâm.